Có một điều mà không phải ai trong chúng ta cũng nhận ra rằng tình yêu không làm ai đau khổ, cũng chẳng làm ai tổn thương cả. Chỉ những điều không phải tình yêu được xen lẫn trong tình yêu mới làm chúng ta đau khổ mà thôi. Bạn nghĩ điều này có đúng không? Theo cá nhân Gió thì điều này rất là đúng. Tại vì sao ư? Chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo trong cuốn sách Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ và lắng nghe tác giả Gong Yi Yang trò chuyện với cô con gái của mình về chủ đề tình yêu nhé. Tôi phải rời bỏ cuộc sống thường ngày, với những nơi bắt buộc phải có mặt, với những liên lạc luôn luôn phải duy trì, với những câu hỏi phải chuẩn bị câu trả lời thật nhanh. Phần 17. Tình yêu chẳng làm tổn thương ai. Lạ phải không Uy Niang? Thật lạ là năm nào cũng có những ngày đặc biệt, ngày chỉ có một trong năm. Vài ngày trước, mẹ đã cảm nhận được cái ngày ấy. Con thì sao? À, cụ thể hơn thì đó là ngày mà mùa hè chuyển giao vị trí trung tâm cho mùa thu, ngày mà hoa anh đào nở rộ, đồng loạt rơi xuống đất dù trời không có gió, ngày mà những phiến lá khô chật vật bám dính lấy cành cây đột nhiên nhất loạt buông tay phủ phục xuống con đường. Mẹ đang nói đến cái ngày cách đây mấy hôm, khi luồng gió khô lạnh len lỏi trong không khí ẩm ướt và khô nóng ấy. Con biết không, đó là ngày mỗi năm chỉ có duy nhất một lần thôi. Vào một đêm muộn, mẹ một mình đứng giữa đường, cảm nhận ngọn gió lạnh của ngày hôm đó. Đúng lúc ấy, có tiếng dế kêu ở đâu đó vang lên. Cuộc đời của mỗi người cũng có những ngày như vậy. Cái ngày mà ngọn gió thổi trong sâu thẳm nội tâm bỗng dưng đổi hướng. Đó có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Cái ngày khuôn mặt một ai đó bỗng dưng hiện lên trong tách cà phê, người đó đang đi tới, đi lui nơi đầu phố, nhìn mãi vào chiếc điện thoại im lìm, đặt chế độ rung, nhưng chốc chốc lại kiểm tra xem liệu có cuộc điện thoại gọi đến. Cái ngày ta nhận thấy người mà ta vẫn tin là yêu ta, thực ra chỉ đang lợi dụng ta. Hay ngược lại, ta cảm thấy trong lòng mình sự tồn tại của một người nào đó chẳng mảy may có chút ý nghĩa, và ta thấy ghét họ vô cùng. Cái ngày ta muốn hét lên rằng ta không thích, và rồi chia ly giống như cơn gió thoảng thổi vào giữa hai người. Có một buổi tối, con và mẹ cùng ngồi trong phòng khách, rồi con khẽ khàng kể về một người con từng rất thích nhưng hiện giờ không ở bên con nữa. Mẹ ơi, tâm trạng khi yêu một người là thế nào ạ? Con đã hỏi như vậy và mẹ trả lời: à, nếu yêu thì sao trời sẽ càng lấp lánh, mặt trăng sẽ càng sáng trong hơn, còn tất cả các loài hoa trên thế gian như thể nở bung vì chúng ta vậy. Tất nhiên, khi tình yêu bắt đầu thì câu chuyện còn kéo dài khoảng 3 tiếng cơ. Khi đó con đã trả lời rằng: mẹ ơi, có lẽ điều đó đúng đấy. Để gặp được người con thích, con đã gọi cho bạn bè rồi lấy hết can đảm đi đến vùng quê người ấy sống. Người ấy nói sẽ ra gặp con. Con cùng các bạn đợi người ấy trong công viên mà tim cứ đập thình thịch. Sao trời đồng loạt ló ra như gió chuông, và từng ngôi sao trời sáng lóa lên rồi thẫn thờ rơi xuống. Con đã nói với các bạn tâm trạng mình lạ lẫm, bầu trời sao sáng đẹp quá đi. Các bạn hết nhìn con lại ngước lên nhìn trời rồi nói: tỉnh lại đi Uy Niang, chỗ này gần sân bay không quân lắm mà. Phải rồi, làm gì còn lúc nào chúng ta lại lầm tưởng máy bay không quân là sao trời cơ chứ? Làm gì còn lúc nào chúng ta lại sinh ra ảo giác đẹp như thế nữa đây? Tình yêu là như vậy sao? Mẹ đọc sách thì thấy hai nhóm học giả nghiên cứu về tình yêu đã tranh luận vấn đề này từ rất lâu rồi. Một nhóm cho rằng những người đang yêu đều bị tình yêu làm cho mờ mắt nên không thể phán đoán chính xác sự vật hiện tượng. Còn một nhóm cho rằng những người đang yêu trái lại mắt sẽ tinh tường hơn nên có thể nhìn ra ưu điểm người khác không nhìn ra ở đối phương. Còn mẹ thì nói thật là đến nay vẫn không hiểu gì hết. Mẹ chỉ nhớ một bài thơ của Seo Yeong-ju: kể từ ngày ông yêu Sunny, trên đường lúc nào cũng thấy vô số Sunny qua lại. Nghe xong câu chuyện của con, mẹ nhớ lại mùa hè năm 20 tuổi, mẹ gặp bố con chính vào mùa hè ấy. Khi đó, mẹ nói với bạn bè rằng mình muốn được yêu. Nhưng thực sự trong lòng mẹ lại có một suy nghĩ sẩn ngốc: mình bắt buộc phải yêu thôi. Thời đó, mẹ ngày ngày cắt theo tập thơ, đong đếm tất tật giá trị trên đời bằng một thước đo kỳ quặc, rằng từng này tiền mua được mấy tập thơ nhỉ? Sau này thì đổi thành mua được mấy cốc bia tươi. Quãng thời gian thước đo tiêu chuẩn của mẹ biến thành mấy cốc bia tươi. Những bài hát thịnh hành cứ lên xe buýt là lại được nghe ấy. Với mẹ cũng giống như những đoạn thơ hay vậy. Vào lúc đó, có lẽ mẹ mới hiểu ra, nói tình yêu là đau khổ thật chẳng sai chút nào. Nhưng Uy Niang này, giờ mẹ không nghĩ thế nữa. Tình yêu không làm ai đau khổ, cũng chẳng làm tổn thương ai. Chỉ những điều không phải tình yêu được xen lẫn trong tình yêu mới làm chúng ta đau khổ. Ai đó nói rằng họ yêu con nhưng rồi lại làm con đau thì đó tuyệt đối không phải là tình yêu đâu. Rồi con cũng sẽ hiểu lời mẹ, rằng tình yêu có thể cho phép tổn thương, nhưng không phải chỉ có mỗi cách là chịu tổn thương. Để cho phép tổn thương tồn tại thì bản thân con buộc phải mạnh mẽ hơn vết thương đó. Vì cho phép là hành vi của kẻ mạnh đối với kẻ yếu hơn mình mà. Hễ đến các trạm nghỉ nằm dọc đường cao tốc, trái tim mẹ lại bị giằng xé bởi những ký ức lạ lùng. Đó là những ký ức người mẹ từng yêu để lại. Người đó luôn không thân thiện với mẹ. Đến chỗ hẹn muộn hay hủy hẹn là mẹ cứ phải thấp thỏm chờ đợi. Khi ấy, mẹ còn chưa hiểu gì về tình yêu, không nhìn vào hành động mà chỉ tin tưởng những lời người đó nói. Đôi khi, mẹ cũng nghi ngờ, liệu có thật thế không? Nếu yêu mình, thì sao anh có thể làm như vậy? Và tự trách mắng bản thân. Mẹ xin lỗi, nhưng con nghe thêm về những ngày tháng tuổi trẻ xuân ngốc của mẹ một chút nữa nhé. Một trong những việc người đó từng làm là khi bọn mẹ cùng nhau đi du lịch, cứ dừng ở trạm nghỉ trên đường, vào nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt là người đó biến đâu mất. Mẹ nghiễm nhiên cho rằng người đó vẫn đang trong nhà vệ sinh nên cứ bần thần đứng đợi. Thế mà người đó trong thời gian ấy đã ra ngoài uống cà phê, mua báo đọc, làm xong mọi việc cần làm rồi. Đã thế còn thường nói mẹ rằng sao lại không tinh ý gì thế, sao làm gì cũng lề mề như vậy. Giả sử bây giờ mà xảy ra việc tương tự, mẹ chắc chắn sẽ thầm gào lên trong lòng: được lắm, đợi đến trạm nghỉ sau, tôi nhất định bắt xe quay về Seoul. Nhớ lại mấy chuyện vặt vãnh này, làm mẹ thấy như có lưỡi dao cạo mỏng sượt qua một góc trái tim. Mẹ từng nói điều này rất nhiều lần, rằng theo mẹ nên gặp gỡ nhiều người đàn ông hơn, trước khi kết hôn, trước khi sinh con, trước khi chẳng buồn làm bạn với người đó. Mẹ lẽ ra nên thử gặp gỡ những người đàn ông khác, có thể yêu đương, có thể hẹn hò, cũng có thể làm bạn tốt. Nhưng mẹ lại quá ngu ngốc, chẳng kết giao với mấy ai. Có thể chính vì nguyên do này mà mẹ mới đem lại bất hạnh cho nhiều người đến vậy. Thậm chí còn tự thấy ngưỡng mộ vì đã giữ được một trái tim kiên định nữa. Uy Niang, nếu ai đó làm con tổn thương thì không phải người đó yêu con đâu. Con cũng hiểu rằng mẹ không có ý nói đến những người vì phải nhập ngũ hay tập trung học hành mà rút ngắn thời gian gặp con, hoặc vì làm thêm để kiếm tiền học phí mà không thể đi xem phim với con, phải không? Trên đời này, những người không biết yêu nhiều lắm, cả nam lẫn nữ. Đó là sự thật, mà có khi chính mẹ cũng là một trong số đó cũng nên. Người không biết đối phương có thực lòng yêu mình không, không biết mình có thực lòng thích đối phương không, thì sao có tư cách đi yêu người khác chứ? Nhưng nếu một người không hề cố ý làm con tổn thương, mà khi người ấy đau khổ, con cũng thấy như chính mình đau khổ. Nếu con thực sự mong cho người ấy hạnh phúc, dù không phải là với con, thì đó là lúc con nên yêu. Hãy mở rộng vòng tay hết mức có thể và nói lời yêu. Hãy thể hiện sự quan tâm đến người ấy bằng hết sức mình. Nhưng có một việc mà con cần ghi nhớ, Đó là vấn đề nảy sinh không phải vì chúng ta yêu hết mình, mà vì yêu quá mù quáng. Mẹ hiểu tâm trạng chỉ do 3 cuộc hẹn đã bắt đầu vẽ ra cuộc sống của 10 năm sau. Thế nhưng đây chỉ là vấn đề của trái tim mà thôi. Bởi thứ kỳ tích hai con người gặp nhau, cùng đắm đuối, nảy sinh tình cảm, sau đó nóng lòng muốn biết mọi điều về nhau ấy, thực sự cả đời người chẳng xảy ra nổi 2-3 lần đâu. Nên ta phải xử lý chuyện đó thật từ tốn và thận trọng, như với một con mèo con vậy. Dù đều là mèo, nhưng ta không thể mang đến cho nó một con cá thật to và bắt nó ăn sạch được. Có điều, kể cả trong thời điểm ấy, con cũng không được quên rằng mình phải thật lòng. Nhớ có lần con đọc tiểu thuyết của mẹ rồi nói, việc khiến ta hối hận nhất sau khi chia tay là chưa từng nói những lời yêu thương và nhung nhớ. Vô vàn các cuốn cẩm nang hò hẹn đều dạy phải làm cho người con trai bồn chồn thấp thỏm vì ta. Trên thực tế, các chàng trai rất dễ bị chiến lược của phái nữ chinh phục, điên đảo thần hồn vì một người con gái. Từ đó, để cô gái nắm quyền chủ động trò chơi tình ái, nhắn tin gọi điện liên tục khiến người ta ganh tị. Song chiến lược đó có thể giúp thành công trong việc hẹn hò, nhưng lại là một sự thất bại trong tình yêu. Nếu mục tiêu của con là hẹn hò suôn sẻ, thì những cuốn sách như vậy quả có hữu dụng. Nhưng nếu ước mơ của con là có một tình yêu chân thành cùng ai đó, thì đó không phải cách làm tốt. Mẹ đã nói rồi mà, lòng tự trọng bản thân chính là phải trung thực đối diện với chính bản thân mình. Và tài tình thay, những người trung thực tuyệt đối với bản thân chẳng bao giờ bị tổn thương, cũng chẳng bao giờ phải hối hận. Vì nếu có thể cho được gì thì họ đã cho đi hết rồi. Những người hối hận, họ không lừa gạt đối phương mà lừa chính bản thân mình. Dù ngoài miệng nói là tin, nhưng cái bóng của sự nghi ngờ ẩn nấp sâu trong đáy lòng cứ ngày một lớn lên không ngừng, để lại một vết thương sâu hắm về sau. Như vậy chỉ lãng phí tiền tài, thời gian quý báu và những tình cảm đáng trân trọng, trong khi đổi lại chẳng thu được bất kỳ tiến bộ phát triển nào. Đừng sợ rằng con sẽ yêu nhiều hơn. Nếu muốn tin thì phải thật lòng tin, chỉ cần không quá mù quáng. Từ yêu người đó hãy chuyển thành yêu chính con, đồng thời thống nhất tình yêu đó với hướng con phát triển, để nó trở thành chất bôi trơn cho công việc của con. Nếu như việc yêu người đó cản trở việc con yêu chính con, gây hại đến sự phát triển của con và ngăn cản công việc con theo đuổi, thì chứng tỏ không phải con đang yêu người đó, mà con đang dần trở thành nô lệ cho người ta. Mẹ có một người bạn lúc nào cũng mặc những bộ quần áo gợi cảm táo bạo. Nhưng kể từ sau khi quyết định hẹn hò với người đàn ông từng điên cuồng theo đuổi cô ấy, chiều theo yêu cầu của anh ta, cô ấy bắt đầu thay đổi, ăn mặc giản dị và còn duỗi cả tóc xoăn bồng bềnh ra nữa. Sức mạnh của tình yêu thật đáng nể phải không? Thế nhưng cái tình yêu đáng nể ấy chẳng kéo dài được bao lâu, và cuối cùng kết thúc bằng thất bại thảm hại từ phía cô. Bởi vì cô ấy đã không còn là cô gái mà người đàn ông kia từng theo đuổi nữa. Nghe đồn, người đàn ông đó sau khi chia tay lại đang theo đuổi một cô gái nổi tiếng, ăn mặc gợi cảm, áo gần như nhìn thấy hết ngực và váy luôn ngắn trên đầu gối từ 30cm trở lên. Thỉnh thoảng, mẹ lại giở tập thơ của Moon Tae-jun ra đọc. Cả cái hôm, con nhắc đến chuyện người con thích trước đây cũng thế. Luôn là một việc khó khăn, lùa bò về qua cửa hang sầm tối. Trước bóng đêm, ngày dã thú lửa vằn mắt đỏ cũng phải chần chừ. Tôi khua cây gậy dài lên vách, đi qua hang. Có lúc hang động tăm tối này là cái chung to tướng. Tôi thò đầu vào cửa hang hét lớn. Tiếng hét đập vào vách hang rồi ngược lại hết lần này đến lần khác. Âm thanh ấy như thể không thuộc về tôi, làm tôi đau đớn. Trong cái hang chỉ rộng một bước chân, đầu gối tôi khuỵu xuống, vùng lầy như con bò hồi bé. Chẳng ai nhường đường cho người chưa sẵn sàng yêu. Phải tha thứ và thấu hiểu cả con tim chót bị mê hoặc mới có thể đi qua cái hang này. Chỉ có vậy, bóng tối dài dặc mới không còn là bóng tối. Tình yêu không lừa dối cho những người chưa sẵn sàng yêu. Hôm nay, mẹ vẫn chỉ mong con chuẩn bị sẵn sàng để yêu, nuôi dưỡng thêm bản thân, dành thời gian để nỗ lực, để đọc, để viết, để suy nghĩ và tỏ ra thân thiện với một ai đó hỏi đường con trên phố chẳng hạn. Khi thấy con bắt đầu một tình yêu thực sự, mẹ sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ? Mẹ sẽ không chỉ vui thôi đâu, mẹ sẽ lo lắng, con phải chịu tổn thương, sẽ cảm giác rằng mẹ đã mất con, rằng tình yêu của mẹ bị người ta giành mất. Uy Niang, một bài thơ hay, một tác phẩm văn học hay, à không, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, sẽ làm chúng ta dừng lại trong chốc lát, ngẩn ngơ trong chốc lát và sững sờ trong chốc lát. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó như một tiếng chiêng lớn ngân vang, giúp chúng ta cảm nhận được một cách đầy đủ nhất sự tồn tại của chính mình. Con ngày nào còn bé hơn bắp tay mẹ, giờ đã thành một thiếu nữ cao hơn cả mẹ. Suốt quá trình đó, tiếng chiêng chậm rãi ngân lên. Mẹ cũng bắt đầu nhìn lại quãng thời gian mẹ con mình bên nhau, có thể khiến con người ta ngoái nhìn lại những năm tháng đã đi qua. Sức mạnh này vĩ đại biết bao. Khi nào con thực sự yêu một người, chắc bên tai mẹ sẽ lại vang lên tiếng chuông đó nhỉ? Khi nào con bắt đầu yêu ấy? Uy Niang, ban ngày trời nắng như đổ lửa, nhưng sáng sớm, chiều tối lại có gió mát hiu hiu, hòa cùng tiếng côn trùng kêu. Mẹ chợt nhớ tới bài thơ của nhà thơ Kim Myung In, "Bạn ơi, mùa thu đến rồi". Khi ấy mẹ vẫn còn là một cô thiếu nữ, đọc được những câu thơ này thì không kìm nổi nước mắt lã chã. Có một bài thơ mẹ muốn đọc con nghe. Bài thơ có tên "Có một ngày tôi đứng đây như dòng sông thu". Tôi đón những ánh sáng rượt qua cơ thể, những ánh sáng từng rượt qua cơ thể, buồn bã đứng nơi đây như dòng sông thu. Dòng sông thu chẳng dữ dội, chỉ buốt lạnh làm con tim nhức nhối. Tôi đứng đây trong ánh sáng nhạt dần sẩm tối, tàn bộ dưới vệt nắng ngưng như nếp nhăn rối bời. Uy Niang, lần mẹ con mình ngồi uống bia đêm thì Giai Mai học thuộc bài thơ Phiên chợ Mokye của Shin Kyung Lim là mùa hè năm ngoái nhỉ? Hôm đó chỉ vì câu cứ đến ngày mồng 4, mồng 9 ngay ánh nắng thu sao bán phấn phát ra cũng trở thành câu hàng xén u buồn mà mẹ với con bàn luận đến tận khuya. Con còn nhớ không? Mẹ đã thật hạnh phúc khi có thể nói chuyện về thơ cùng con gái. Uy Niang, những ngôi sao to như quả chuông mà con nói cũng đã mọc ở Gangwon-do quê mình đấy. Hình như khi đó mẹ cũng đang yêu một người, vì đã trông những ngôi sao cũng to như quả chuông vậy. Mẹ nhớ các con đều có hẹn riêng nên không chịu theo mẹ về đây. Nhưng mẹ vẫn thấy gương mặt các con trên những vì sao. À mà ở đây cũng có một chiếc máy bay bay qua bầu không khí giống như sao trời vậy. Mùa thu nhìn mặt đất rõ ràng hơn. Tôi yêu người đã là chuyện quá khứ. Đơn độc trên ghế tôi ngồi, nhìn lá khô rơi phía sau đồi. Uy Niang, mặt trời đã lặn dần trong sự tĩnh lặng của thôn quê, nhưng mẹ nghe văng vẳng đâu đây như có tiếng chiêng đang ngân lên rất dài. Mẹ đã từng có những mối tình vui cũng như buồn, những kiếp tình yêu luôn làm mẹ thấy ấm áp. Điều làm mẹ hối hận không phải tình yêu, mà có vẻ lại là lòng tham, tính cố chấp, ghen tuông và thù hận. Giờ đây, từng ngày của mẹ đều theo nhau lặn mất như vậy. Nhưng điều đó không nên nỗi tệ như bọn trẻ các con tưởng tượng đâu. Thi thoảng, những ngày đã qua lại hiện lên trong nỗi cô đơn. Mẹ tha thứ, vỗ về an ủi con người từng bị cám dỗ và chịu tổn thương trước kia của mình, vì đó cũng là tình yêu. Những ngày mẹ đi vắng, con nhớ khóa cửa cẩn thận. Đến khi chúng ta gặp lại nhau, hy vọng trên khuôn mặt ai cũng vương nỗi nhớ. Ở dưới quê lại không có bể bơi. Ôi thôi, thế nhé, chúc con một ngày tốt lành. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you.
Love is all you need. Love is all you need.